Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng, Trọng Nghĩa, Thủy Dương, Thụy My và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Ngay sau đây là bản tin ngày 27 tháng 7 năm 2016. Hoa Kỳ muốn tránh đối đầu tại Biển Đông. Thủ tướng Nhật Bản loan báo kế hoạch kích thích kinh tế trị giá hơn 240 tỷ euro. Một trong hai hung thủ vụ tấn công nhà thờ ở Rouen tại Pháp là một nghi can khủng bố đang bị quản chế. Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ và Philippines cố giảm ý nghĩa thắng lợi của Trung Quốc ở ASEAN. Kính thưa quý vị, sau buổi họp với đồng nhiệm Philippines Perfecto Yasay tại Manila vào ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố rằng Washington muốn tránh đối đầu tại Biển Đông. Những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết vùng biển này đã bị Tòa trọng tài La Hay bác bỏ vào ngày 12 tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, Washington lại thấy phán quyết trên là cơ hội để các nước có tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông giải quyết những bất đồng một cách ôn hòa. Ngoại trưởng Mỹ phát biểu, xin trích, chúng tôi hy vọng tham dự vào tiến trình thu hẹp phạm vi địa lý các cuộc tranh chấp lãnh hải, thiết lập một bộ quy tắc ứng xử tại các vùng tranh chấp và dẫn đến những giải pháp mà các bên đều chấp nhận được, thậm chí có thể là một loạt các biện pháp có thể gây lòng tin, hết lời dẫn. Ngày hôm qua, ông Kerry đã đến Manila sau khi tham dự Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN diễn ra tại Lào và đã gặp tân Tổng thống Philippines Duterte. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ cho biết sẽ khuyến khích nguyên thủ Philippines đi theo đường lối đối thoại và lật sang trang mới với Trung Quốc. Một quan chức tháp tùng phái đoàn của Ngoại trưởng Mỹ phát biểu với báo chí. Trong buổi làm việc với Tổng thống Duterte, ông Kerry đã nhắc đến sự tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước, đồng thời cũng bày tỏ những quan ngại của Washington về tình hình nhân quyền tại Philippines. Vẫn liên quan đến tình hình Biển Đông, Úc không có ý định giảm cường độ các cuộc tuần tra hàng hải và hàng không tại Biển Đông trong năm nay. Thông tin trên được Phó Đô đốc David Johnston tuyên bố trước các nhà báo tại thủ đô Canberra vào ngày hôm qua. Vẫn về tình hình Biển Đông, Trung Quốc tiếp tục lớn tiếng đả kích tất cả các nước dám kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay.
Trong một thông cáo công bố vào hôm nay, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đả kích bản tuyên bố chung Mỹ-Nhật-Úc về Biển Đông vừa được đưa ra sau cuộc họp tay ba bên lề các hội nghị ASEAN tại thủ đô Lào. Theo hãng tin Mỹ AP, Ngoại trưởng Trung Quốc đã cho rằng bản tuyên bố nói trên chỉ có tác dụng thổi bùng ngọn lửa gây căng thẳng trong khu vực vào lúc mà các nước có liên can đã đồng ý hạ nhiệt. Ông Vương Nghị cho rằng động thái của ba ngoại trưởng Mỹ, Nhật Bản và Úc không hợp thời cũng như không mang tính chất xây dựng. Đối với Bắc Kinh, bây giờ là lúc trắc nghiệm xem ba nước nói trên là những người kiến tạo hòa bình hay là kẻ gây rối. Xin nhắc lại là trong bối cảnh ASEAN vì chia rẽ nội bộ đã không ra được một tuyên bố mạnh mẽ phản đối các hành động quá đáng của Trung Quốc tại Biển Đông, đặc biệt là không nói gì đến phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay, được đánh giá là tối quan trọng cho an ninh khu vực. Ba ngoại trưởng Kerry của Mỹ, Kishida của Nhật và Bishop của Úc hôm thứ Hai vừa qua đã họp lại với nhau tại Vientiane và thông qua một tuyên bố chung thể hiện lập trường hậu thuẫn mạnh mẽ cho các nước Đông Nam Á như Philippines và Việt Nam đang bị Trung Quốc thúc ép trên vấn đề Biển Đông.
Để tuyên truyền cho lập trường của mình về Biển Đông, Trung Quốc không hề sợ tốn tiền. Theo một trang mạng Hồng Kông, vào ngày hôm nay, thì từ ngày 23 tháng 7 vừa qua, những ai đi qua quảng trường Times Square nổi tiếng ở New York đều không thể không để ý đến một đoạn video quảng bá lập trường Biển Đông của Trung Quốc được chiếu liên tục trên một tấm biển quảng cáo điện tử khổng lồ tại nơi này.
Đây được xem là chiêu mới nhất trong cuộc chiến tranh tuyên truyền do Bắc Kinh khởi động để chống lại phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay. Theo trang web Hồng Kông Asia Insight, đoạn video dài 3 phút 12 giây mang nội dung giải thích lịch sử Biển Đông và tính đúng đắn của các yêu sách chủ quyền Trung Quốc. Trong đoạn video có những phần ghi lại phát biểu của một số chuyên gia bảo vệ quan điểm của Bắc Kinh và đả phá phán quyết của Tòa trọng tài thường trực. Theo trang mạng Hồng Kông, tấm biển quảng cáo rộng 240 mét vuông đã được một công ty Trung Quốc tên là Tân Hoa Gallery Media tại Bắc Kinh thuê dài hạn. Video về Biển Đông được chiếu trên màn hình này cho đến ngày 3 tháng 8 với nhịp độ là 120 lần mỗi ngày. Theo Thân Hòa xã, đoạn video đã làm rõ sự thật đằng sau những trò hề của thủ tục trọng tài quốc tế về tranh chấp Biển Đông, từ ngữ trong nguyên văn. Theo trang mạng Hồng Kông, đoạn video tuyên truyền của Trung Quốc được phát ra sau khi tòa trọng tài thường trực La Hay ra phán quyết ngày 12 tháng 7, bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông.
Còn tại Đông Nam Á, trong cuộc cải tổ nội các tại Indonesia được loan báo hôm nay, tướng hồi hưu Wiranto, cựu tư lệnh quân đội, một người từng bị cáo buộc về những hành động tàn bạo trong thời gian chiếm đóng Đông Timor trước đây, đã được bổ nhiệm vào một chức vị chủ chốt, đó là Bộ trưởng An ninh. Đây được coi là một thất bại đối với các tổ chức nhân quyền.
Trong chính phủ Indonesia, chức Bộ trưởng An ninh rất quan trọng vì có quyền giám sát 5 bộ, trong đó có Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng. Tướng Wiranto là một trong số các sĩ quan cao cấp của Indonesia từng bị các công tố viên Liên Hợp Quốc truy cứu trách nhiệm hình sự về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng thời Indonesia còn chiếm đóng Đông Timor từ năm 1975 đến năm 1999. Khoảng 100.000 người Đông Timor đã bị giết hại trong giai đoạn này. Wiranto là tư lệnh lực lượng võ trang Indonesia vào lúc quân đội nước này và các nhóm dân quân thân Jakarta tiến hành các vụ khủng bố, tàn sát tại Đông Timor nhằm phá hoại tiến trình giành độc lập của người dân Đông Timor sau cuộc trưng cầu dân Ý về quyền độc lập vào tháng 8 năm 1999. Phải chờ đến năm 2002 thì Đông Timor mới chính thức trở thành độc lập. Tướng Wiranto đã cực lực phủ nhận các cáo buộc và chưa bao giờ phải ra tòa xét xử vì các hành động tàn bạo trên. Ông Wiranto được cử lên thay thế cựu Bộ trưởng An ninh Luhut Panjaitan. Người này được cử làm Bộ trưởng đặc trách vấn đề hàng hải, một vị trí then chốt khác, vào lúc Indonesia bắt đầu vướng vào tranh chấp trên biển với Trung Quốc tại vùng quần đảo Natuna. Một nhà nghiên cứu người Indonesia của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch cho AFP biết là việc Indonesia bổ nhiệm ông Wiranto là một thất bại về mặt nhân quyền, và điều đó cũng có nghĩa là Tổng thống Jokowi không phải là người ủng hộ các tiến bộ về nhân quyền.
Còn tại Thái Lan, ngày hôm qua, ba nhà đấu tranh vì nhân quyền đã bị buộc tội vu khống và vi phạm luật tin học sau khi họ công bố một bản báo cáo buộc quân đội đã tra tấn một số tù nhân tại miền nam nước này. Nếu vụ việc được đưa ra tòa xét xử, họ có thể bị kết án đến 5 năm tù. Trả lời AFP, một nhân viên cảnh sát tại tỉnh Pattani theo dõi vụ việc cho biết, cả ba nhà đấu tranh trên đã bác bỏ những cáo buộc đối với họ. Bản báo cáo tra tấn tù nhân do một tổ chức phi chính phủ nổi tiếng soạn thảo và tổng hợp lời kể của 54 cựu tù nhân. Theo đó, trong thời gian bị giam giữ, họ bị đánh đập, làm nghẹt thở và bị dọa giết. Một trong ba bị cáo cũng là người tham gia soạn văn bản trên đánh giá rằng vụ kiện này sẽ tác động đến các nhà đấu tranh muốn tiếp tục điều tra về các trường hợp lạm dụng của quân đội tại miền nam Thái Lan. Chuyển sang vùng Đông Á, hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản đã thông báo kế hoạch kích cầu kinh tế trị giá hơn 240 tỷ euro nhằm hỗ trợ nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này.
Khoản tiền này bao gồm các chi phí ngân sách nhà nước, cũng như tiền tạm ứng cho các hoạt động đầu tư của các địa phương và các doanh nghiệp. Tuần tới, chính phủ sẽ phải thông qua chương trình và cung cấp đầy đủ các thông tin chi tiết hơn. Chính phủ cũng hy vọng bảo vệ các doanh nghiệp trước các chấn động quốc tế. Trong bối cảnh tháng 6 vừa qua, quyết định rời khỏi Liên hiệp châu Âu của người dân Anh Quốc đã khiến đồng yên tăng giá mạnh, tác động nghiêm trọng tới kinh tế Nhật Bản và các tập đoàn xuất khẩu lớn. Sau khi báo chí đưa thông tin về khoản tiền kích cầu, thị trường chứng khoán Nhật Bản đã nhảy vọt trong khi đồng yên suy yếu mạnh. Mặt khác, các nhà đầu tư lại hy vọng Ngân hàng Nhật Bản sẽ đưa ra chính sách tiền tệ mềm dẻo hơn trong cuộc họp kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ ngày mai. Khi tái đắc cử vào năm 2012, Thủ tướng Shinzo Abe đã cam đoan sẽ khắc phục lạm phát và khôi phục sức mạnh của nền kinh tế Nhật Bản. Ông hy vọng sự can thiệp lần này sẽ đạt hiệu quả. Sau khi Đảng Tự do Dân chủ của Thủ tướng Shinzo Abe và Liên minh giành được thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử bán phần Thượng viện Nhật Bản ngày 10 tháng 7 vừa qua, ông Abe đã cam kết đưa ra các biện pháp kích cầu kinh tế và đầu tư mạnh vào các địa phương để hỗ trợ các gia đình có con nhỏ, sinh viên và nông dân, cũng như để phát triển hạ tầng cơ sở.
Về thời sự bán đảo Triều Tiên, hôm nay Hàn Quốc cáo buộc Bắc Triều Tiên đã thả truyền đơn theo một con sông. Hãng tin AP cho biết đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng làm theo cách này. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, thì ngày 22 tháng 7 vừa qua, quân đội nước này đã phát hiện hàng chục túi ni lông, bên trong mỗi túi chứa khoảng 20 tờ truyền đơn trôi giặt gần cửa sông Hàn tại Seoul. Thủ đô Hàn Quốc chỉ nằm cách biên giới với Bắc Triều Tiên 1 giờ lái xe. Một quan chức Bộ Quốc phòng ẩn danh cho biết, nội dung các truyền đơn là những lời đe dọa tấn công bằng tên lửa và lời tuyên truyền rằng chính Bắc Triều Tiên giành chiến thắng trong cuộc chiến liên triều từ năm 1950 đến năm 1953. Tuy nhiên, cuộc chiến này vẫn chưa chấm dứt mà chỉ tạm ngừng bằng một hiệp định đình chiến. Ngày hôm nay là đúng 63 năm hiệp định này được ký kết. Đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên thả truyền đơn trên một dòng sông. Vẫn theo vị quan chức quốc phòng ẩn danh trên, có thể Bình Nhưỡng sử dụng phương pháp này vì vào mùa hè, hướng gió không thuận lợi cho việc thả truyền đơn bằng bóng bay từ miền Bắc xuống miền Nam. Tại Pháp, vào tối hôm qua, ông François Molin, biện lý Paris cho biết một trong hai kẻ khủng bố nhà thờ Saint-Étienne du Rouvray và giết hại cha xứ trước đây từng bị cảnh sát bắt giữ. Và vào tháng 3 năm nay, hắn được thả tự do nhưng bị quản chế bằng vòng điện tử.
Tư pháp cho biết Adèle Kermiche, 19 tuổi, đã hai lần tìm cách sang Syria vào năm 2015. Lần đầu tiên là vào tháng 3 năm 2015, sau đó hắn bị điều tra về tội tập hợp kẻ xấu và chuẩn bị các hành vi khủng bố. Sau khi kế hoạch sang Syria lần thứ hai vào tháng 5 năm 2015 thất bại, Adèle Kermiche bị bắt và bị tạm giam. Nhưng đến ngày 18 tháng 3 vừa qua, bất chấp sự phản đối của Viện Công tố Paris, hắn được thả ra khỏi nhà tù và bị quản thúc. Adèle Kermiche chỉ được ra khỏi nhà từ 8 giờ 30 đến 12 giờ 30 các ngày trong tuần. Hôm qua, khi tấn công nhà thờ, hắn vẫn đang đeo thiết bị điện tử giám sát. Trong cuộc họp báo tối hôm qua, trưởng lý Paris cho biết vẫn chưa xác định được danh tính kẻ khủng bố thứ hai.
Còn tại Đông Âu, hôm nay Giáo hoàng Francisco tới thành phố Krakow, Ba Lan dự Ngày Thanh niên Thế giới.
Vài trăm ngàn thanh niên công giáo từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây để chờ đợi diễn văn của giáo hoàng. An ninh được siết chặt trong bối cảnh thêm một vụ khủng bố vừa diễn ra tại Pháp. Theo dự kiến, giáo hoàng sẽ đến vào lúc 14 giờ và sẽ đọc diễn văn khai mạc vào lúc 15 giờ. Vụ tấn công khủng bố nhằm vào nhà thờ Saint-Étienne du Rouvray tại Pháp ngày hôm qua đã phủ bóng đen lên Ngày Thanh niên Thế giới và sẽ khiến bài diễn văn khai mạc của giáo hoàng, vốn chủ yếu cởi mở với người nhập cư, ắt hẳn sẽ không được các nhà lãnh đạo bảo thủ và các giám mục hưởng ứng. Do sợ khủng bố, số lượng thanh niên công giáo đến nghe bài diễn văn của giáo hoàng giảm nhiều so với dự kiến ban đầu. Theo nguồn tin của các cơ quan an ninh, trong khi các nhà tổ chức hy vọng khoảng 500.000 người tới dự lễ khai mạc Ngày Thanh niên Thế giới, nhưng theo tin giờ chót, chỉ có khoảng 200.000 người có mặt.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, hôm qua hơn 4.700 đại biểu Đảng Dân chủ Hoa Kỳ đã tập trung tại Philadelphia trong bầu không khí sôi nổi của kỳ đại hội. Ngày đại hội thứ hai cũng là ngày trọng đại với sự kiện bà Hillary Clinton chính thức được đề cử là ứng viên của Đảng Dân Chủ trong kỳ bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ sẽ diễn ra vào tháng 11 tới đây. Ở tuổi 68, cựu Ngoại trưởng Mỹ trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ tiến gần đến Nhà Trắng như vậy. Đặc phái viên RFI Romain Le Maresquier tường trình từ Philadelphia.
C'est désormais officiel, Hillary Clinton, l'ancienne première dame, l'ancienne.
Vậy là từ giờ, bà Hillary Clinton, cựu đệ nhất phu nhân, cựu thượng nghị sĩ bang New York và cựu ngoại trưởng Mỹ chính thức trở thành ứng viên tổng thống cho cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11 tới đây. Cuộc bỏ phiếu ngày 26 tháng 7 diễn ra trong bầu không khí náo nhiệt như một cuộc bầu cử cấp quốc gia. Bà Hillary Clinton sẽ mãi lưu danh trong lịch sử nước Mỹ với tư cách là ứng cử viên nữ đầu tiên trong cuộc đua vào Nhà Trắng sau thất bại trước đối thủ Barack Obama vào năm 2008. Người hiện là Tổng thống gốc Phi đầu tiên của Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton sẽ phải gánh một trọng trách là đối đầu với nhà tỷ phú Donald Trump. Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày thứ hai của Đại hội Đảng Dân Chủ đã được đánh dấu với nhiều thời điểm quan trọng, trong đó phải kể đến lúc ông Bernie Sanders, đối thủ của bà Clinton trong cuộc bầu cử sơ bộ, đích thân kiểm số phiếu của tiểu bang Vermont mà ông là thượng nghị sĩ. Từ giờ, nhiệm vụ khó khăn nhất của bà Hillary Clinton bắt đầu với chiến dịch tranh cử chống lại đối thủ Donald Trump. Ứng viên Đảng Cộng Hòa đang giành chút ưu thế theo kết quả của cuộc thăm dò gần đây. Đây sẽ là một cuộc tranh cử gay cấn của cả hai ứng viên trước ngày bầu cử mùng 8 tháng 11, mà có thể là cựu đệ nhất phu nhân sẽ trở thành tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ.
Romano Marasky, Philadelphia, RFI.
Còn tại Venezuela, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ xem xét khả năng tổ chức trưng cầu dân ý về việc bãi nhiễm Tổng thống Maduro kể từ thứ hai tuần tới, trong khi phe đối lập chờ đợi Hội đồng Bầu cử sẽ ra quyết định vào ngày hôm nay.
Thông cáo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia không cho biết cụ thể khi nào Hội đồng sẽ đưa ra quyết định. sau khi thu thập được gần 2 triệu chữ ký, nhưng chỉ có 1,3 triệu chữ ký được Hội đồng Bầu cử Quốc gia thừa nhận. Ít nhất 200.000 người đã phải đích thân đi xác thực sự lựa chọn của họ vào tháng 6 vừa qua. Và đây chính là điểm mà Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cơ quan vốn bị phe đối lập tố cáo là chịu sự giám sát của chính phủ, sẽ phải quyết định. Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã khẳng định là không lùi bước trước các sức ép và nhắc lại là sẽ tạm dừng quy trình nếu trật tự xã hội bị phá vỡ. Trong trường hợp Hội đồng Bầu cử Quốc gia bật đèn xanh, thì phe đối lập vẫn cần thu thập thêm 4 triệu chữ ký để có thể tổ chức trưng cầu dân ý. Để bãi nhiễm Tổng thống Maduro, số phiếu ủng hộ trong cuộc trưng cầu dân ý cũng sẽ phải vượt qua số phiếu ủng hộ mà ông Maduro nhận được trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2013, tức là 7,5 triệu phiếu.
Còn tại Brazil, bà Dilma Rousseff, tổng thống bị đình chỉ chức vụ, và người tiền nhiệm Lula da Silva sẽ không tham dự lễ khai mạc Thế vận hội tại sân vận động Maracanã ở thành phố Rio vào ngày 5 tháng 8 tới đây. Nhờ cựu tổng thống Lula da Silva, năm 2009, Brazil đã giành độc quyền đăng cai Thế vận hội 2016. Hãng tin AFP nhận định, sự vắng mặt của hai chính trị gia thuộc cánh tả tại buổi lễ khai mạc Thế vận hội cho thấy sự căng thẳng trong cuộc khủng hoảng chính trị đang làm đảo lộn Brazil từ vài tháng gần đây. Trong buổi phỏng vấn với đài RFI ban tiếng Bồ Đào Nha, bà không chấp nhận đóng vai trò phụ trong buổi lễ trên. Bà nhấn mạnh, xin trích, thứ nhất, đây là thành quả của cựu Tổng thống Lula da Silva. Thứ hai, là vì chính phủ dưới thời của bà là nhà cung cấp cơ sở hạ tầng cho Thế vận hội. Theo báo chí Brazil, Tổng thống tạm quyền Michel Temer sẽ đọc một bài diễn văn ngắn tuyên bố khai mạc Thế vận hội vì sợ những người ủng hộ bà Rousseff la ó phản đối. Quay lại thời sự châu Âu, ngày hôm qua, Thống đốc bang Bayer phát biểu trong một cuộc họp báo rằng khủng bố thánh chiến đã xuất hiện tại Đức và các chính trị gia phải đáp ứng được mối bận tâm của công chúng về tình hình an ninh và nhập cư. Hàng loạt vụ tấn công tại Đức từ ngày 18 tháng 7 vừa qua làm tổng cộng 11 người chết và vài chục người bị thương, khiến công luận lo ngại về chính sách rộng tay đón người nhập cư của Thủ tướng Angela Merkel.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Mỹ và Philippines cố giảm ý nghĩa thắng lợi của Trung Quốc ở ASEAN.
Cả Philippines lẫn Hoa Kỳ đều lên tiếng cho rằng việc ASEAN không lên tiếng về phán quyết Biển Đông của Tòa trọng tài thường trực La Hay không phải là thắng lợi ngoại giao của Trung Quốc. Những tuyên bố này hoàn toàn trái ngược với ngày càng nhiều phân tích. Theo đó, Trung Quốc đã hoàn toàn chiến thắng trên hồ sơ Biển Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN vừa bế mạc hôm qua ở Lào. Điển hình cho tuyên bố biện minh kể trên là phát biểu của Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay Jr. vào hôm nay, cho rằng không thể nói là Trung Quốc hay Philippines chiến thắng sau các sự kiện vừa qua. Theo ông, kẻ thắng chính là ASEAN vì đã, xin trích, duy trì được những nguyên tắc của pháp luật quốc tế và, quan trọng hơn, là theo đuổi các cuộc đàm phán về tranh chấp một cách hòa bình. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng không nói gì khác hơn khi tuyên bố rằng kết quả chung của các hội nghị tại Lào là thắng lợi của ASEAN. Vấn đề là, trong lúc Hoa Kỳ tuyên bố ủng hộ các cuộc đàm phán song phương Philippines-Trung Quốc để giải quyết vấn đề tranh chấp Trường Sa, thì chính Ngoại trưởng Philippines cũng khẳng định rằng tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines là một vấn đề song phương, một lập trường giống hệt như những gì Bắc Kinh chủ trương từ trước đến nay. Đối với hãng tin Mỹ AP, thực tế cho thấy là tại hội nghị ASEAN vừa kết thúc, Trung Quốc hầu như đã áp đặt được toàn bộ các quan điểm của mình và các nước ASEAN có tranh chấp với Trung Quốc đã lần lượt thúc thủ. Trả lời phỏng vấn của AP, Jan Storey, một chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, cho rằng thực tế đó là một điều đáng hổ thẹn, không chỉ cho ASEAN mà cả cho Trung Quốc. Nước không ngần ngại dùng thủ đoạn để giành thắng lợi về mình. Ông viết như sau: tại các cuộc họp ở Vientiane, cả Trung Quốc lẫn ASEAN đều không chứng tỏ được danh dự của mình. đối với chuyên gia Jan Storey thì quả là một thực tế đáng buồn khi kỳ vọng của ASEAN là sẽ làm được một cái gì đó để hạ thấp căng thẳng ở Biển Đông đã biến thành con số 0, trong lúc ưu tiên lại phải tập trung vào việc tìm phương cách làm việc chung với nhau. Theo hãng AP, cú ân huệ đầu tiên mà Trung Quốc giáng vào đầu ASEAN là tại Hội nghị Ngoại trưởng khối Đông Nam Á, khi thông qua Campuchia và Lào, Bắc Kinh đã ngăn chặn thành công một thông cáo chung đề cập đến phán quyết ngày 12 tháng 7 của Tòa trọng tài La Hay bất lợi cho Trung Quốc. Cho dù thông cáo chung ASEAN đã nêu bật mối quan ngại về những căng thẳng ở Biển Đông, nhưng thông cáo này không đề cập tới Trung Quốc một cách đích danh. Một chỉ dấu thứ hai về thắng lợi của Trung Quốc là thái độ thiếu nhiệt tình của các nước tranh chấp với Trung Quốc tại Biển Đông. Ngay cả Philippines cũng không quá mạnh mẽ trong yêu cầu ASEAN phải có ngôn ngữ cứng rắn trong bản tuyên bố chung đối với Bắc Kinh. Thậm chí Manila còn nhắc đi nhắc lại rằng phán quyết của Tòa trọng tài thường trực là kết quả của một vụ kiện đơn phương của Philippines, ngụ ý rằng ASEAN không nên tham gia. Ngoại trưởng Malaysia thậm chí còn không đến Lào để tham dự hội nghị. Và hôm qua, đến lượt Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam ông Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn của AP cho rằng Hà Nội ưu tiên cho đối thoại song phương với Trung Quốc để giải quyết vấn đề Biển Đông. Đây cũng là quan điểm của Bắc Kinh.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với mục điểm báo hôm nay do Thụy My biên soạn. Tiếp theo là tạp chí xã hội với chủ đề trong vụ Formosa gây nhiễm độc biển, người dân địa phương có thể khởi kiện, tạp chí do Thanh Nga biên soạn. Sau đó chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế với chủ đề Brazil vạn sự khởi đầu nan, tạp chí do Thanh Hà biên soạn. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp theo của bản tin với chủ đề nạn khai thác cát và dự án đập thủy điện thứ 3 trên dòng sông Mekong.
Kính thưa quý vị, môi trường sông Mekong, nguồn sống của hàng chục triệu cư dân hạ lưu, đặc biệt là cư dân đồng bằng Nam Bộ Việt Nam, đang bị đe dọa nghiêm trọng. Tương lai con sông càng trở nên bất chắc hơn với việc các đập thủy điện đang lần lượt được xây dựng trên dòng chính. Trong những ngày gần đây, báo chí Việt Nam nói nhiều đến việc Lào chuẩn bị xây dựng thêm một con đập thứ 3 trên dòng chính sông Mekong. Tuy nhiên, ngay tại khu vực gần sát thủ đô Viên Chăn, cấu trúc của dòng sông này cũng đang biến đổi mạnh mẽ với việc cát, sỏi, đá bị khai thác ồ ạt để phục vụ các công trình xây dựng lớn của người Trung Quốc. 80% số cát được khai thác phục vụ cho việc sản xuất bê tông.
Tại châu Á, việc hút cát sông, cát biển dùng cho xây dựng là hoạt động rất phổ biến, nhưng cho đến nay, Lào vẫn được coi là đối tượng không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, quốc gia vốn yên bình này đã biến thành một công trường lớn.
Nói chuyện với AFP, ông E. Phangalai, 44 tuổi, đứng đầu một công ty khai thác cát đang phát triển rất mạnh cho biết, ngày càng có nhiều doanh nghiệp mà rất đông đảo là người Trung Quốc ồ ạt xây dựng cơ sở tại thủ đô Lào. Ông thừa nhận việc khai thác cát khiến dòng chảy thay đổi mạnh về hướng đi, về chiều sâu, tác động đến các tầng nước ngầm. Nhà chức trách Lào thì thừa nhận một cách rất ngắn gọn là việc hút cát Mekong tác động đến cấu trúc dòng sông và hệ sinh thái. Trên thực tế, chính quyền Lào không nắm được số liệu về lượng cát được khai thác trong những năm gần đây. Chủ công ty hút cát nói trên cho biết các công ty không bị giới hạn về số lượng cát được phép khai thác. Người phụ trách hồ sơ nước của Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên của vùng Mekong, ông Mark Hoysho cảnh báo, việc khai thác cát như vậy trên thượng nguồn Mekong chắc chắn sẽ để lại những hậu quả nặng nề đối với vùng châu thổ con sông, và hoạt động này chắc chắn không thể kéo dài. Sông Mekong tạo ra khoảng 20 triệu tấn phù sa hàng năm. Tuy nhiên, theo một số nghiên cứu trong những năm gần đây, thì lượng khai thác lên đến khoảng 50 triệu tấn, tức gấp 2 lần rưỡi trong cùng một thời gian.
Một chuyên gia của Quỹ Môi trường Liên Hiệp Quốc nhận xét, trong một thời gian dài, người ta đã từng cho rằng cát là một nguồn tài nguyên vô tận. Nhưng trong những năm gần đây, tốc độ tiêu thụ cát tăng lên khủng khiếp. Chỉ trong vòng 4 năm, Trung Quốc tiêu thụ bằng Hoa Kỳ trong suốt một thế kỷ với khoảng 18 tỷ tấn, chiếm 60% tổng tiêu thụ toàn cầu.
cơn sốt địa ốc của Trung Quốc không dừng lại ở biên giới, giờ đây nó đang lan sang qua Lào. Tuy nhiên, mối đe dọa đáng sợ nhất đối với các cư dân hạ lưu của dòng Mekong có lẽ vẫn là chuỗi 12 dự án đập thủy điện trên dòng chính của con sông mẹ. Sau Sayaburi và Don Saohong, người ta bắt đầu nói đến Park Bang. Trước hết mời quý vị nghe tiếng nói của nhà nghiên cứu môi trường Nguyễn Hữu Thiệu, thành viên mạng lưới sông ngòi Việt Nam về thông tin này.
Hiện nay ở Việt Nam đó thì chưa có cái thông tin gì nhiều về cái việc nào chuẩn bị khởi công đập Park Bang. Chỉ có một số ít chuyên gia có theo dõi chuyện thủy điện Mekong thì mới biết được cái thông tin là từ trang web của thông tấn xã Lào bằng tiếng Anh đó, đa phần là công chúng chưa hay biết gì.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Thiện cho biết ba tác hại chính của đập Park Bang nếu công trình này được khởi công.
Thứ nhất là cái đập Park Bang đó có thể xem là cái đập thứ ba trong chuỗi 11 đập trên dòng chính Mekong sau đập Sayaburi và đập Don Saohong đã khởi công rồi. Thì theo cái hiệp định Mekong 1995 thì các cái đập này nó phải đi qua một cái quá trình gọi là PNPCA, tức là quá trình thông báo trước, tham vấn trước và đồng thuận. Nhưng mà với kinh nghiệm của hai cái đập vừa qua đó thì trong cái quy trình đó, cái nước chủ nhà đề xuất xây đập đó, thì họ phải nộp hồ sơ đánh giá tác động môi trường. Báo cáo đánh giá tác động môi trường mà phía Lào nộp cho cái đập Sayaburi và Don Saohong đó thì nó không đầy đủ. Và nó thiếu đánh giá tác động xuyên biên giới. Nhưng mà cuối cùng thì Lào vẫn tiến hành xây dựng hai cái đập này. Như vậy thì xem ra là những cái quan ngại của các nước láng giềng cũng như là những cái cộng đồng phía hạ lưu bị ảnh hưởng không có tác dụng gì đối với cái quyết định cuối cùng. Và với hai cái tiền lệ là Sayaburi và Don Saohong như thế thì nay thêm một cái đập Park Bang nữa, rất có thể là 11 đập dòng chính sẽ được xây dựng toàn bộ. Cái này tiếp cái kia và như thế cuối cùng thì tác động tổng thể của 11 cái đập này đối với đồng bằng sông Cửu Long sẽ rất là nghiêm trọng. Thứ hai đó là đập Park Bang trong 11 cái đập này thì là nó là một trong những cái đập có khả năng lưu giữ phù sa cao, như là cái lượng phù sa nó về đồng bằng, về hạ lưu và về đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam sẽ giảm. Và cái việc giảm phù sa đó, thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng đến năng suất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn đó là những cái loại phù sa thô thì cát sỏi thì chắc chắn là 100% không thể nào qua được. Như vậy thì ở dưới này sẽ thiếu hụt cát sỏi và kể cả phù sa lơ lửng cũng không về được, phần lớn là khoảng 70% không về được, dẫn đến cái tình trạng là mất cân bằng cán cân phù sa và nó dẫn đến cái việc gia tăng sạt lở bờ sông bờ biển. Và cái thứ ba đó thì các cái đập này là mặc dù được gọi là cái loại đập dân, tức là kiểu đập run of river dam, nó vận hành khoảng 8 đến 12 giờ mỗi ngày. Tức là trong những cái năm bình thường về mặt lý thuyết ấy, thì các đập này nó cho nước đi qua trong ngày. Nhưng mà đối với những năm khô hạn, đó, theo mà mô hình chúng tôi tính toán, đó, những năm khô hạn thì riêng đập Park Bang nó có khả năng nó lưu giữ nước từ 1 đến 1 ngày rưỡi. Và 10 cái đập còn lại kia đó thì mỗi cái đập nó có khả năng lưu giữ nước thấp nhất là 3 ngày, cao nhất là 18 ngày. Như vậy là nước mà khi mà nó đi qua chuỗi đập này đó thì nó có thể hơn 1 tháng. Vậy thì trong cái tình huống và những năm khô hạn thì nước đi qua tất cả 11 cái đập này nó sẽ rất là chậm và làm nước về đồng bằng sông Cửu Long nó muộn đi cả tháng. Thì trong mùa khô, việc này nó sẽ làm gia tăng xâm nhập mặn ven biển.
SFI xin cảm ơn nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Thiệu đã cho biết sơ qua về một số hậu quả của dự án đập thủy điện mới trên dòng Mekong đang được chính quyền Lào thúc đẩy.
RFI. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ muốn tránh đối đầu tại Biển Đông. Thủ tướng Nhật Bản loan báo kế hoạch kích thích kinh tế trị giá hơn 240 tỷ euro. Một trong hai hung thủ vụ tấn công nhà thờ ở Rouen tại Pháp là một nghi can khủng bố đang bị quản chế. Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ và Philippines cố giảm ý nghĩa thắng lợi của Trung Quốc ở ASEAN.
Trước khi bước sang tạp chí xã hội và để mở đầu phần 2, xin mời quý thính giả theo dõi phần điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, sự kiện cha xứ ở Saint-Étienne-du-Rouvray thuộc vùng Normandy nước Pháp bị hai kẻ nói tiếng Ả Rập sát hại man rợ ngay trong nhà thờ đang lúc chân thánh lễ hôm qua chiếm trang nhất của tất cả các báo Pháp ra ngày hôm nay. Le Figaro đăng ảnh nạn nhân cha Jacques Hamann trên nền đen với hàng chữ lớn màu trắng bị những kẻ chả mang sát hại. Cũng với tấm hình cha xứ trên trang nhất, nhật báo Công giáo La Croix chạy tựa đối mặt với cái ác. Cũng trên nền đen với dòng tựa tử đạo chiếm trọn trang nhất của Le Parisien là ảnh vị cha xứ 86 tuổi ngồi nhà thờ và những người dân mang hoa nến đến tưởng niệm. Nhật báo Kinh tế Les Echos gọi đây là hành động man rợ mới nhất của tổ chức nhà nước Hồi giáo, còn tờ báo cánh tả Libération kêu gọi không nên nhường bước một chút nào. Chúng tôi sẽ trở lại đề tài này trong phần sau.
Về châu Á, nhật báo Le Monde dành hai trang lớn cho chủ đề Mao đối tượng của nạn sùng bái cá nhân tột đỉnh. Bên cạnh tấm ảnh một cuộc meeting tại Bắc Kinh trong thời kỳ cách mạng văn hóa với một rừng chân dung Mao là ảnh những cuốn sách đỏ được in ra vào năm 1968.
Những cuộc tập hợp đại quy mô trên quảng trường Thiên An Môn, những lời ca ngợi v.v. Sự phong thánh quá mức của đám đông dành cho con người đã khai sinh ra nước Trung Hoa Cộng sản, theo tờ báo, còn là sự trộn lẫn giữa lo sợ và mê hoặc. Le Monde nhắc đến trường hợp của ông Thái Sùng Quốc, một cựu sinh viên phong trào Thiên An Môn, nay sống ở Hồng Kông, đã từ lâu không có khả năng nói tiếng yêu. Thời cách mạng văn hóa, ông còn là một thiếu niên, cũng có tình cảm với những thiếu nữ cùng trang lứa. Nhưng sinh ra trong một gia đình quan lại đỏ, từ ái chừng như cấm kỵ, vì theo bộ máy tuyên truyền của đảng, chỉ có Mao Chủ tịch mới là đối tượng duy nhất phải yêu mến thật sự. Cũng như Thái Sùng Quốc, trẻ em Trung Quốc thời đó, từ lúc nhỏ đã phải ca ngợi người cha dân tộc. Các em thường phải đồng thanh hô, cha mẹ là quan trọng, nhưng Mao Chủ tịch còn quan trọng hơn. Trong cuốn sách của nhiều tác giả kể về những năm tháng Hồng Vệ Binh mang tên Ký ức về cơn bão xuất bản tại Hồng Kông, đạo diễn Trần Khải Ca nói về nạn sùng bái cá nhân, đặc biệt trong các trường tiểu và trung học. Năm 1965, ông đi xem vở nhạc kịch cách mạng Đông Phương Hồng. Khi màn nhung kéo lên, hàng trăm cô gái trẻ mặc váy xanh cầm những bông hoa màu tím nhạt, làm thành một biển cả hướng về hậu cảnh, nơi chân dung của Mao từ từ trỗi dậy. Cuối buổi diễn kéo dài 3 tiếng đồng hồ, tiếng vỗ tay như sấm dậy nổi lên trong nhà hát trên 10.000 khán giả. Một người khác nhớ lại, từ khi còn nhỏ, chúng tôi đã hát Thiên địa vĩ đại, nhưng Mao Chủ tịch còn vĩ đại hơn.
Tuy thống lĩnh sân khấu, nhưng thực tế trong hậu trường, Mao bị lép vế sau thất bại thảm hại của cuộc đại nhảy vọt. Nạn đói làm cho hơn 30 triệu người chết, có cả những trường hợp phải ăn thịt người. Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ và cánh tay mặt là Đặng Tiểu Bình nắm thực quyền, nhưng bộ máy tuyên truyền vẫn tiếp tục sử dụng hình ảnh của vị thánh sống Mao Trạch Đông.
Thậm chí Thượng đế Mao còn có cả kinh thánh, đó là cuốn sách đỏ, thống chế Lâm Bưu, tổng tham mưu trưởng và là người được Mao chỉ định kế vị, đã ra lệnh phân phối trong quân đội từ năm 1964, sau đó đến Hồng Vệ Binh, và rồi tất cả mọi người dân đều phải học thuộc lòng những câu của Mao trong cuốn sách này. Và đã có kinh thánh thì cũng phải có những thánh tích. Chẳng hạn quả xoài Mao Chủ tịch tặng cho công nhân một nhà máy chệt ở Bắc Kinh mùa hè năm 1968. Những con người may mắn ấy đã tổ chức hẳn một buổi lễ để đón tiếp, đọc những câu trong sách đỏ, bọc sáp quả xoài đặt lên bàn thờ. Nhưng chẳng may quả xoài quý giá ấy bị úng, thế là phải làm một quả xoài chả và cũng thờ cúng tương tự. Năm 1966, Mao lập chinh cư mùa hè tại Vũ Hán, thành phố nằm bên bờ sông Chương Tử. Ngày 16 tháng 7, ông xuống tắm sông, lúc đó đã 72 tuổi, để cho nhân dân biết ông vẫn còn dư sức cống hiến. Bác sĩ của ông giải thích, Mao chẳng bơi gì cả, mà chỉ thả trôi theo dòng nước, cái bụng to tròn nổi lên trên mặt nước như một quả bóng. Tôi biết rằng vụ tắm sông này là một thách thức với Trung ương Đảng, đây là dấu hiệu cuộc chiến đã khởi động. nhà sử học Frank Decotter cho biết không ít thanh niên tham gia các cuộc meeting đại quy mô ủng hộ Mao chỉ vì sợ hãi. Một nữ sinh viên Đức viết thư cho Mao nói rằng các cuộc tập hợp này khiến cô nhớ đến Nuremberg và Đức Quốc xã. Kết quả là cô gái phải vào tù. Tất cả những tội khi quân đối với Mao chủ tịch đều bị trừng phạt nặng nề. Một người từng sống qua thời cách mạng văn hóa kể lại có tình cảm tôn sùng Mao Trạch Đông thật nhưng cũng có sự sợ hãi. Lỡ có sai sót gì với chân chung Mao thì có thể bị lên án bất kỳ lúc nào. Không khí sợ hãi lan tỏa khắp nơi. Và hiện nay, Hoàng đế đỏ sau khi qua đời năm 1976 được ướp xác vẫn ngự trị ngay tại trung tâm Bắc Kinh, nơi hàng triệu hồng vệ binh từng ngợi ca Mao chủ tịch.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, thông tin viên Lâm Mông tại Thượng Hải trong bài Bắc Kinh kiểm duyệt báo mạng độc lập đã báo động các trang web lớn ở nước này đã nhận được lệnh không được đưa các thông tin thời sự.
Những trang mạng lớn như Sina, Suhu hay Nitis và các trang thông tin khác bị buộc phải giải tán bộ phận thời sự. Kể từ hôm thứ Hai, một số chuyên trang thời sự đã bị xóa, chỉ còn lại những thông báo cho biết trang này không tồn tại. Cho đến nay, những trang web thông tin ở Trung Quốc vẫn hoạt động trong một vùng xám. Về mặt chính thức, họ không được tự sản xuất nội dung, trừ mục thể thao và giải trí. Các phóng viên không được cấp thẻ nhà báo, chỉ được đăng lại tin của Tân Hoa Xã và những tờ báo chính thống khác.
Quay lại với nước Pháp, với bài xã luận mang hàng tựa theo một tác phẩm nổi tiếng của Dostoevsky, Tội ác và trừng phạt, nhưng theo Le Figaro là cầu nguyện và trừng phạt.
Một cha xứ bị cắt cổ chả mang trong khi đang hành lễ, các cháu chân bị bắt làm con tin. Cách đây vài tháng, những thông tin bi thảm loại này đến từ Mosul hay Baghdad, gợi lòng thương cảm của người Pháp. Nhưng cảnh tượng khủng khiếp hôm qua lại xảy ra tại một thành phố nhỏ bé vùng Normandy, 12 ngày sau vụ thảm sát ở Nice. Tổ chức nhà nước Hồi giáo lại tiếp tục biến thế giới thành chiến trường đẫm máu. Ngay trong ngày khai mạc Đại hội Thanh niên Công giáo thế giới, với hàng triệu tín đồ tập họp tại Ba Lan, trái tim giáo hội Công giáo đã bị tấn công, cụ thể là vào một linh mục đã phục vụ Thiên Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Tờ báo nhận xét, giáo đường không chỉ là nơi tập họp giáo chân mà còn là hình ảnh quen thuộc trong phong cảnh nước Pháp. Tất cả các thành phố và làng mạc đều có một ngôi nhà thờ và người dân Pháp rất gắn bó với biểu tượng này. Như vậy, tổ chức nhà nước Hồi giáo không chỉ đánh vào giáo hội mà một lần nữa nước Pháp đã bị tấn công. Trước hành động mang rợ trên, người Công giáo đáp trả bằng biện pháp tinh thần. Tại tất cả những thánh đường cho đến tận Cracovia, họ cầu nguyện bằng lời của Chúa Giêsu khi bị đóng đinh trên thập giá. Lạy Cha, xin Cha hãy tha tội cho chúng vì chúng không biết việc mình làm. Họ cố gắng xứng đáng với những thông điệp tình thương vốn làm nên đức tin của người Kitô hữu. Nhưng theo tờ báo cánh hữu, sự kiềm chế đáng cảm phục của họ không ngăn trở việc chờ đợi chính quyền một sự chán trả đích đáng. Chính phủ cần phải có biện pháp cụ thể, gọi thẳng tên cái ác, kết án, đồng thời thích ứng bộ máy quân đội, cảnh sát và tư pháp để bảo đảm an ninh cho các công dân, cho dù có tin vào Thượng Đế hay không.
Nhìn sang Hoa Kỳ, nhiều báo Pháp chú ý đến Đại hội Đảng Dân Chủ tại Philadelphia tối hôm thứ Hai. Le Figaro cho biết, Bernie Sanders và Michelle Obama đã cứu bà Hillary Clinton. Còn Lezeco chú ý đến một khía cạnh khác, đó là một cuộc trình diễn của những ngôi sao đã che mờ dàn diễn viên phim truyền hình hạng B của Donald Trump ở Cleveland.
Bà Michelle Obama trong bộ váy chạ hội nổi bật đã gây xúc động khi nhắc lại con đường dẫn đến việc hủy bỏ chế độ nô lệ và niềm tự hào của bà khi được thấy hai con gái chơi đùa trên thảm cỏ Nhà Trắng, dinh thự do những người nô lệ da đen xây dựng nên. Bà cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với bà Hillary Clinton đã giúp các con gái của bà được sống trong một thế giới mà một người phụ nữ có thể được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo, sau đây mời quý vị nghe tạp chí xã hội với tựa Phụ Formosa gây ô nhiễm biển, người dân địa phương có thể khởi kiện, tạp chí do Phương Nga thực hiện.
Tạp chí xã hội.
Đã gần 4 tháng trôi qua, kể từ sau khi xuất hiện tình trạng cá biển chết hàng loạt dọc bờ biển miền Trung Việt Nam, từ bờ biển thị xã Kỳ Anh đến tỉnh Thừa Thiên Huế, không chỉ người dân Việt Nam trong và ngoài nước mà cả báo chí nước ngoài cũng dành nhiều quan tâm đến vụ việc được coi như thảm họa môi trường này của Việt Nam. cuối tháng 6 vừa qua, chính phủ Việt Nam đã tổ chức họp báo chính thức công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt này là do nước thải của công ty hưng nghiệp Formosa gây ra. Đồng thời, Formosa đã thừa nhận xin lỗi chính phủ và nhân dân Việt Nam và cam kết bồi thường 500 triệu đô la để khắc phục hậu quả. Liên quan đến một số việc mà người dân của 4 tỉnh miền Trung Việt Nam cần làm ngay lúc này, RFI đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Đình Xuân thuộc Văn phòng Luật Dân Nguyện có trụ sở tại Hà Nội và ông cũng là thành viên của Hội Luật gia Việt Nam. Mời quý vị thính giả đón nghe. Kính chào luật sư Nguyễn Đình Xuân. Cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Ban Tiếng Việt Đài Phát Thanh Quốc tế Pháp RFI. Luật sư là người theo sát hồ sơ của Formosa. Xin ông nhắc lại cho quý thính giả của RFI biết nước biển của 4 tỉnh miền Trung Việt Nam bị nhiễm độc từ khi nào ạ?
Chào quý vị thính giả. Tại RFI, ngày 18 tháng 6, 2016, Trần Nguyễn Thành, Chủ tịch của Hội đồng Quản trị của Formosa, gửi một cái văn thư cho Thủ tướng Chính phủ Việt Nam xác nhận Formosa là thủ phạm gây ra thảm họa môi trường tại miền Trung. Xin trích đoạn trong cái văn thư này. Nguyên nhân chính của sự cố trong hệ thống xử lý môi trường của chúng tôi là do một số ngày bị mất điện trong thời gian đầu tháng 4 năm 2016. Trong thời gian đó, hệ thống quản lý của chúng tôi không kiểm soát được chất lượng nước thải. Điều này đã làm ảnh hưởng tới môi trường nước biển miền Trung và là nguyên nhân sinh ra cá chết. Hết lời trích. Điều này làm tôi có ba cái nghi vấn. Nhất ấy, là Formosa của nhà máy điện nhiệt điện Vũng Áng là lớn nhất ở Việt Nam với công suất hai cái tổ máy là 1.200 MW. Thì sao lại nói là bị mất điện được? Điều này không thể chấp nhận. Điều thứ hai, tôi nói mất điện nhưng tại sao cái máy bơm vẫn hoạt động để bơm cái nước thải đi ra biển? Điều đó nói cũng trung thực. Thứ ba, nói mất điện nhưng tại sao ở cái khu vực xả thải và khu vực sản xuất thép ấy thì vẫn hoạt động, vì vậy không thể có cái sự cố mất điện trong nhiều ngày. Qua cái kiểm tra của cơ quan chức năng ấy, phát hiện là từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 5 tháng 4 thì lượng điện của Formosa là giảm bất thường, chỉ bằng 15% so với cái ngày trung bình thôi. Điều này chứng tỏ Formosa không dùng điện để xử lý chất thải, cũng phải đánh điện. Điều này cho thấy Formosa được cắt điện ở cái khu xử lý nước thải để cố tình xả trực tiếp ra biển. Đây là một cái hành vi cố ý. Theo tôi ấy, lời giải thích bị mất điện của Formosa quá vùng về và quá lố bịch là ngụy biện nhằm che giấu cái hành vi phạm tội cố tình xả thải trực tiếp ra hết biển thông qua cái công đoạn xử lý. Việc Formosa tổ chức sự cố mất điện không kiểm soát được cái hệ thống nước thải và xả trực tiếp ra biển làm cho cá chết hàng loạt, phá hủy toàn bộ khu vực biển 200 cây số là dối trá. Đây là phạm tội hủy diệt môi sinh của chủ mưu, cái thảm họa môi trường, thảm họa nhân đạo Formosa, và có thể có kẻ đứng bên sau Formosa, bởi vì cái công ty Formosa là một công ty tư nhân, cũng có cái phụ kiện về kinh tế và không dám làm cái việc định như vậy.
Với cái thảm họa môi trường do Formosa gây ra như vậy, trước mắt theo ông thì chính phủ Việt Nam cần phải làm những điều gì ạ?
Theo tôi, thứ nhất ấy, là phải tổ chức khám chữa bệnh, xét nghiệm máu cho cái người dân cái vùng biển của 4 tỉnh miền Trung ấy, do đánh bắt này, nuôi trồng này, chế biến này, kinh doanh hải sản, cho cái người ăn cá này, cho người làm muối này, và cho những cái người mà kinh doanh dịch vụ du lịch liên quan đến cái ô nhiễm môi trường biển ấy. Nếu mà họ bị nhiễm chất độc do Formosa thải ra thì phải cứu kịp thời để tránh cái trường hợp là để lại di chứng cho cơ thể sau đó như con như cháu, và có thể là hủy hoại cái sức khỏe của cả những thế hệ sau đó. Vấn đề thứ hai ấy, là theo tôi là cần tạo điều kiện cho người có quyền và lợi ích hợp pháp bị Formosa xả chất thải xâm hại khởi kiện đòi Formosa bồi thường thiệt hại về kinh tế này, về tinh thần, về sức khỏe và về mạng kịp thời. Cái thứ ba ấy, là cần chăm lo cho người dân bị thiệt hại do ảnh hưởng chất thải cực độc của Formosa, như hỗ trợ về kinh tế này, tạo công an việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp này phù hợp để người dân sớm ổn định cuộc sống. Đối với người đánh bắt hải sản ấy, thì chính phủ cần tạo điều kiện để cho họ sớm được tiếp tục bám biển. Vì đây là cái nghề kiếm sống qua bao đời. Nếu chuyển cái sang cái nghề khác ấy, thì họ không có cái điều kiện để làm quen. Và người dân ấy phải bám biển để giữ đảo và biển của quê hương. Về cái thứ tư ấy, nhà nước ấy, là cần áp dụng mọi cái biện pháp cấp bách để làm sạch cái môi trường biển trong thời gian sớm nhất để trả lại cuộc sống bình thường cho cái người dân đánh bắt, chế biến, nuôi trồng, kinh doanh hải sản, người sản xuất muối và người làm cái nghề kinh doanh tỉnh. Thứ năm ấy, điều tra kết luận những hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân, tổ chức trong việc để Formosa đầu tư bất hợp pháp vào khu kinh tế Vũng Áng để xử lý theo quy định pháp luật, kiên quyết xử lý những cái hành vi vi phạm pháp luật về môi trường của Formosa, của những cái tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.
Điều mà người dân khu vực biển miền Trung có thể làm và cần làm nhất lúc này để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình sau khi bị thiệt hại do Formosa gây ra là gì ạ, thưa luật sư?
Tôi điều mà người dân khu vực miền Trung cần làm nhất trong lúc này là cái thu thập cái chứng cứ để khởi kiện dân sự của Formosa ra tòa để đòi bồi thường thiệt hại thực tế về kinh tế này, về tinh thần này, về sức khỏe này, về tính mạng do Formosa xả thải gây ra theo quy định của pháp luật. Nguyên tắc ấy, thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời theo quy định tại điều 605 Bộ luật dân sự. Thiệt hại bao nhiêu thì được bồi thường bấy nhiêu.
Thưa luật sư, ông có nhắc đến điều 605 của Bộ luật dân sự, tức là thiệt hại bao nhiêu thì phải được bồi thường bấy nhiêu ạ. Vậy thì để khởi kiện vụ án dân sự này thì cần phải có những điều kiện gì thưa ông ạ?
Để khởi kiện thì vụ án liên quan cần thỏa mãn ba điều kiện. Đối với vụ án dân sự nào thì thỏa mãn ba điều kiện này. Thứ nhất ấy, là có thiệt hại thực tế xảy ra. Thứ hai là có chứng cứ cụ thể. Thứ ba là có đơn khởi kiện gửi tòa án có thẩm quyền.
Ông có thể nói rõ thêm về việc thu thập chứng cứ để khởi kiện được không ạ? Người ta sẽ tiến hành công việc thu thập chứng cứ đó như thế nào ạ?
Để thu thập chứng cứ thì người dân phải tự mình kê khai sự thiệt hại trực tiếp mà mình chịu ấy. Sau đó thì các tổ chức cá nhân giúp đỡ sự căn cứ thì pháp luật để xem xét các cái tài liệu chứng khai đó có đúng sự thật hay không. Nếu mà đúng ý, thì người dân được tư vấn và được giúp tư vấn để về làm đơn khởi kiện và khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để xét xử theo pháp luật Việt Nam.
Các luật sư quốc tế có kinh nghiệm trong các vụ án lớn mà liên quan đến môi trường thì có thể vào cuộc mà để hỗ trợ luật gia Việt Nam khởi kiện Formosa được không ạ?
Theo tôi ấy, đối với luật sư người nước ngoài được phép hoạt động ở Việt Nam theo cái luật luật sư thì được quyền là tư vấn giúp đỡ người dân khởi kiện đòi quyền lợi đối với Formosa.
Đài RFI xin chân thành cảm ơn luật sư Nguyễn Đình Xuân đã dành thời gian cho đài ạ.
Không có gì, xin cảm ơn các quý vị khán giả.
Vừa rồi là tạp chí xã hội của Phương Nga. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế với tựa Thế vận hội Rio 2016 Brazil, vạn sự khởi đầu nan, tạp chí do Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí kinh tế. Quyền Tổng thống Temer khẳng định là Brazil đã sẵn sàng cho Thế vận hội Rio 2016. 63% dân Brazil quan niệm Olympic Rio quá tốn kém. 10 ngày trước lễ khai mạc, có nhiều thách thức chờ đợi nước chủ nhà. Công quỹ bang Rio đang trống rỗng, cảnh sát đình công. Đường xe điện Metro được dự trù khánh thành 4 ngày trước lễ khai mạc vẫn chưa hoàn tất. Dịch Zika vẫn còn là một ẩn số. Vào lúc mà kinh tế đang tuột dốc, tổng sản phẩm nội địa giảm thêm gần 4% trong năm nay, Brazil phải giải ngân đến 40 tỷ rial, tức là tương đương với khoảng 11 tỷ euro, cho Thế vận hội Rio. Dù vậy, một tháng trước lễ khai mạc Thế vận hội Rio, quyền Tổng thống Brazil Michel Temer đã khánh thành ngôi làng Olympic, nơi sẽ đón nhận gần hết 17.000 các vận động viên, và ông đã tuyên bố là Brazil sẵn sàng để đi vào lịch sử của Thế vận hội với tư cách là quốc gia đầu tiên ở Nam Mỹ được vinh dự tổ chức sự kiện thể thao trọng đại nhất thế giới này. Brazil đã huy động 85.000 nhân viên ở mọi cấp để bảo đảm an ninh cho các vận động viên, các nguyên thủ quốc gia, cho du khách và khán giả, phóng viên từ năm châu tập hợp về Brazil. Ông cũng kỳ vọng với Olympic Rio lần này, Brazil sẽ chứng minh được với cộng đồng quốc tế đây là một quốc gia có nền tảng dân chủ vững chắc và thành công của Thế vận hội sẽ là niềm tự hào của cả một quốc gia, của cả một dân tộc. Ban tổ chức và nhất là các nhà quan sát thì không lạc quan như quyền Tổng thống Temer vào lúc mà Brazil đang trải qua khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội nghiêm trọng nhất. Về mặt chính trị, tư pháp Brazil đang cứu xét thủ tục truất phế Tổng thống Dilma Rousseff. Bản thân bà và rất nhiều các quan chức trong chính quyền, trong ngành tư pháp dính líu đến những vụ tai tiếng về tham nhũng. Nhìn đến các chỉ số kinh tế thì GDP của Brazil giảm 3,8% vào năm ngoái, mức độ tồi tệ nhất từ 25 năm qua. Về phương diện xã hội, vào lúc mà thành phố Rio de Janeiro cần được tăng cường an ninh, thì cảnh sát cũng như là các nhân viên công vụ đình công để đòi được trả lương đúng thời hạn. Câu hỏi trước mắt là liệu rằng những khủng hoảng đó có ảnh hưởng đến Thế vận hội Rio 2016 hay không? Trả lời đài RFI Pháp ngữ, nhà báo Jean-Jacques Fontaine, tác giả của cuốn Rio de Janeiro và Thế vận hội Olympic, một thành phố được phát hiện trở lại, nhà xuất bản Lacmaton, trả lời.
Je ne pense pas d'abord parce que tout ce qui a été prévu pour les Jeux Olympiques date d'avant la crise. Fort heureusement,
tôi không nghĩ là khủng hoảng kinh tế và chính trị ảnh hưởng đến Thế vận hội Rio bởi nhiều lý do. Thứ nhất, hầu hết tất cả các dự án liên quan đến sự kiện thể thao trọng đại này đã được chuẩn bị và tiến hành từ trước khi Brazil lún sâu vào khủng hoảng. Từ việc trùng tu các cơ sở hạ tầng, tô điểm lại bộ mặt cho thành phố Rio de Janeiro, xây dựng các ngôi làng Olympic v.v. đều đã được dự trù từ trước. May mắn thay là mãi đến đầu năm 2015, khủng hoảng về chính trị và những khó khăn chồng chất về mặt kinh tế mới thực sự lộ rõ, và khi đó thì các dự án xây dựng đã được khởi động. Thứ hai nữa, chúng ta còn biết là người dân Brazil lo lắng về vấn đề cơm áo gạo tiền. Họ sẵn sàng xuống đường để phản đối hay ủng hộ một cánh chính trị nào đó, chứ toàn dân không nghiện Thế vận hội như là với cúp bóng đá thế giới. Thứ ba nữa là việc thủ tục phế truất Tổng thống Dilma Rousseff, dù là có thể sẽ được kết thúc vào đúng mùa Olympic, cũng không có tác động gì đối với Thế vận hội.
Trước mắt, với thành phố Rio, tổ chức Thế vận hội là một thách thức vào lúc mà chính quyền ở cấp tỉnh đã phải nhanh chóng để tìm cho bằng được 600 triệu euro hòng trang trải các phí tổn do sự kiện thể thao này gây nên. Bang Rio de Janeiro thông báo tình trạng mất khả năng thanh toán, thâm hụt ngân sách đến 5 tỷ euro, đành rằng đây là một cách để cầu viện chính quyền trung ương phải chia sẻ gánh nặng. Thế nhưng, đó cũng là một tín hiệu không hay cho ban tổ chức Thế vận hội. Tương tự như trước khi khai mạc cúp bóng đá thế giới, cách nay 2 năm thì Brazil cũng đã từng bị chao đảo vì những đợt xuống đường kéo dài trong nhiều tháng trời. Tháng 5 năm 2013 chẳng hạn, đã có hơn nửa triệu người tràn xuống đường để bày tỏ phẫn nộ trước việc chính quyền tăng giá giao thông. Đời sống đắt đỏ, rồi nạn tham nhũng, những vụ tai tiếng vì giới thân cận với chính quyền được hưởng lợi là những giọt nước đã làm tràn ly. Từ đó đến nay, căng thẳng trong xã hội Brazil vẫn chưa lắng xuống. 3 tuần lễ trước khai mạc Olympic Rio cũng đã có hàng ngàn dân cư tại chỗ biểu tình kêu gọi tẩy chay Thế vận hội. Trong số đó có rất nhiều các giáo viên, các công nhân viên chức nhà nước, dân chúng không thể hiểu được là chính quyền của thành phố, của tỉnh lại có phương tiện để đài thọ các công trình xây dựng vô cùng tốn kém. Thế nhưng, các thầy cô giáo, các nhân viên của thành phố, cảnh sát hay là lính cứu hỏa thì mãi đến đầu tháng 7 mới nhận được những đồng lương đầu tiên của tháng 5. Đó là chưa kể hàng trăm ngàn giờ phụ trội của nhân viên cảnh sát, thành phố vẫn chưa được thanh toán để chuẩn bị cho Thế vận hội. Mối lo lắng thứ hai đối với ban tổ chức là virus Zika mà đến nay Brazil là quốc gia bị tác động nhiều hơn cả. Với 1,5 triệu ca lây nhiễm, cuối tháng 5 vừa qua thì nước chủ nhà cũng như là Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã quyết định duy trì cuộc chơi nhưng đã có nhiều các vận động viên từ chối tham gia. Trong bộ môn đánh golf chẳng hạn, thì vận động viên số 1, số 4 và số 16 trên thế giới đã tuyên bố bỏ cuộc. Cho đến cuối tháng 5, đã có tới 120 chuyên gia y khoa thuộc 10 nước khác nhau chính thức yêu cầu Brazil và Tổ chức Y tế Thế giới hủy bỏ hoặc là di rời địa điểm tổ chức Olympic 2016, tránh cho 500.000 du khách một mối rủi ro không cần thiết. Thứ nữa, nói đến Brazil thì ai cũng nghĩ ngay đến những bãi biển tuyệt đẹp với bãi cát vàng. Nhưng vịnh Guantabara, nơi tổ chức các cuộc đua thuyền, 1.400 vận động viên tranh tài, cũng là vùng biển bị ô nhiễm vào bậc nhất. Theo một nghiên cứu được hãng tin AP của Mỹ công bố năm 2015, mức độ ô nhiễm của nước biển tại khu vực này cao gấp 1,7 triệu lần so với chuẩn mực của WHO. Vịnh Guanabara cực đẹp, nhưng đấy cũng là nơi mà nước thải của 6 triệu dân Rio đổ ra biển. Thế rồi, bảo đảm an ninh cho 17.000 vận động viên, cho 500.000 du khách không đơn giản. Sau vụ tấn công bằng xe tải ở thành phố Nice, miền nam nước Pháp, lao vào đám đông, thì chính quyền Brazil đã cấp tốc gửi người sang Pháp để học hỏi kinh nghiệm, đề phòng với tình huống này. Brazil không đặc biệt là mục tiêu khủng bố, nhưng chính quyền cũng không loại trừ khả năng xấu có thể xảy ra, kể cả kịch bản bị tấn công bằng vi trùng sinh học. Từ nhiều tháng qua, cơ quan tình báo Brazil được đặt trong tình trạng báo động tối đa. Thêm một ẩn số khác đang gây áp lực lớn cho nước chủ nhà, đó là dự án đường xe điện metro số 4 trên một chặng đường dài 16 cây số nối liền bãi biển nổi tiếng Copacabana với khu vực giàu có ở phía nam Rio là Ipanema và Barra da Tijuca, lá phổi Olympic của thành phố. Trên nguyên tắc thì đường metro này đã phải được khánh thành từ tháng 7, nhưng cuối cùng ban tổ chức đã rời lại lễ khánh thành đến ngày 1 tháng 8, tức chỉ có 4 ngày trước lễ khai mạc Olympic. Có điều sau nhiều năm khởi công, ban Rio đã chi ra 92 tỷ real, tương đương với khoảng 2 tỷ rưỡi euro. Nhưng 20 ngày trước lễ khai mạc thì phó thị trưởng của thành phố đã lúng túng thông báo rằng trong trường hợp mà trục giao thông này chưa hoàn tất thì thành phố dự trù mở một tuyến xe buýt cấp tốc để đưa các phái đoàn Olympic đến đấu trường. Trước ngần ấy những khó khăn, kỳ vọng lớn nhất của Brazil là Olympic lần này làm thế nào để tạo được hàng chục ngàn công ăn việc làm tại một quốc gia mà có tới 12% dân số trong tuổi lao động đang mỏi mòn chờ được gọi đi làm. Trả lời đài truyền hình France 24, ông Anderson Rodriguez Silveira, đặc trách về vấn đề nhân sự thuộc cơ quan tuyển dụng lao động tại thành phố Rio, ghi nhận.
Actuellement, beaucoup de Brésiliens sont désemparés, désespérés.
Hiện nay, quá nhiều người dân Brazil bị mất hướng. Họ tuyệt vọng vì khủng hoảng kinh tế và không thể tìm được việc làm cố định. Với Thế vận hội này, có đến 60.000 chỗ làm đang mở ra. Dù đó chỉ là những công việc tạm bợ, làm theo thời vụ, hết mùa Olympic thì cũng hết việc. Nhưng đối với rất nhiều người, đây là một chiếc phao. Thế vận hội cũng là cơ hội để họ được đi làm trở lại, có một chút thu nhập và cũng có thể đây là điểm khởi đầu để người thất nghiệp quay lại với thị trường lao động.
Nói tóm lại thì với Brazil, Olympic Rio 2016 quả là vạn sự khởi đầu nan.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, tạp chí Kinh tế do Thanh Hà thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hoa Kỳ muốn tránh đối đầu tại Biển Đông. Thủ tướng Nhật Bản loan báo kế hoạch kích thích kinh tế trị giá hơn 240 tỷ euro. Một trong hai hung thủ vụ tấn công nhà thờ ở Rouen tại Pháp là một nghi can khủng bố đang bị quản chế. Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ và Philippines cố giảm ý nghĩa thắng lợi của Trung Quốc ở ASEAN. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thanh Hà thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm do Trọng Thành biên soạn với tựa Tham vọng Bắc Cực của Nga. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.